Nghĩa là bỏ ra như thế nào vẫn sống, vẫn làm được. Nấu ăn cũng biết, dọn dẹp quét nhà cũng biết, cắm hoa cũng biết, thậm chí may vá cũng biết. Chuyện gì trong cuộc sống này hàng ngày phải làm cũng đều phải biết. Chứ sống mà không có phải ý lại. Người mà quý vị thấy không, cái người nào mà tháo vát tay chân, đầu óc nhanh nhẹn, đi tới đâu cũng dễ hòa nhập. Mình không có bị sao, mình không có cảm thấy mình là cái người bị left out, tức là bị người ta lãng quên. Vì cái người mà cái chuyện gì cũng biết làm thì dễ sống hòa nhập lắm, sống rất là hòa, và cũng không có cần phải ai nói. Mà quý vị biết cái người mà tháo vát nhanh nhẹn mà thấy ai mà chậm lụt mình bực lắm, có phải vậy không? Thí dụ như mình vô, mình thấy đống chén đó thì cũng chẳng cần ai nói, mình cứ thăng tay lên mình rửa. Thấy cái bịch rác mà đầy thì tự nhiên mình cột mình đem giục, chứ không cần phải cái chuyện mà phải nhắc đổ rác mới đổ rác, nhắc rửa chén mới rửa chén. Cho nên rồi nhiều khi Pháp Hòa mới nói với mấy chú, mình sống làm sao mà càng ngày càng giống trái banh. Trái banh cũng là nó tròn á, ai lợi đá ăn cái lăn đựng khúc cái nó ngừng, rồi cái người khác phải lợi đá ăn cái nữa cái nó mới ngừng. Sống như vậy thì cứ người ta cứ đi theo là tò ta nhắc hoài, cái người nhắc cũng bực mà cái người bị nhắc cũng bực. Cho nên mình phải tập làm sao mình sống cái đầu của mình nó nhanh nhẹn, nó tháo vát mà không cần ai nhắc, thấy là biết là hiểu ý. Cho nên cái vị mà làm thị giả đó, tức là cái người mà theo hầu các vị thầy đó, cái người thị giả đó phải nhanh nhẹn, không cần phải đợi nói mà chỉ bằng ánh mắt. Thí dụ như khách tới nhà, khách tới chùa, thầy chỉ cần nhìn cái người đệ tử đó thôi, hay là người đệ tử đó lập tức là biết cái chuyện đầu tiên của mình là đi pha trà pha nước. Rồi cái chuyện mà khách mà tới thì mình mời vào, cái người mà tháo vát họ làm việc mình nó ưng ý mà nó rất là hợp với cái nghĩ của mình. Có nhiều khi ngồi tụng kinh, mình cũng muốn chú tâm, nhưng mà ở ngoài kia mùa đông, người ta bấm chuông, trời thì lạnh mà người ta bấm chuông, người ta cần vô chùa. Thì mình ngồi tụng kinh không có nghĩa là giờ đó là giờ tụng kinh, bộ quên hết người ta ở ngoài. Đôi khi mình cũng chú tâm, nhưng mà mình phải biết, mình phải quán thời cơ là giờ này ngoài đường đang lạnh mà không có ai dưới nhà mở cửa, hoặc giả ở dưới nhà mà người ta không nghe, mà cái người mà người Phật tử nào ở ngoài đó mà ta bấm chuông một hai lần là mình lập tức mình đứng dậy mình đi mở. Còn nhìn coi thầy có nhìn mình để kêu mình đi mở không, trời ơi, đợi mà thầy nhìn mình ngoài kia người ta thành cái nước đá rồi. Thành thử quý vị thấy không, cái người mà tháo vát á, nhanh nhẹn là chỉ cần cái chuyện đó thôi là giải quyết được, chứ không có gì trở ngại hết. Cho nên nhiều khi ngồi tụng kinh á, không phải là Pháp Hòa móng tâm phân tâm, không phải, nhưng mà những cái sự việc nó xảy ra như là Phật tử đi vào hay là chuông bấm, Pháp Hòa để ý coi mấy vị kia sẽ ứng xử như thế nào, mà mình biết được cái người đó ở cái mức nào. Pháp Hòa không thèm nói gì hết, Pháp Hòa cứ ngồi tụng bình thường, nhưng mà Pháp Hòa để ý coi cái người kia, cái người mà Phật đệ tử đó hay là người Phật tử ngồi xung quanh đó đang hành xử như thế nào, đang ứng cơ như thế nào. Cái người tháo vát là cái người ứng xử nhanh nhẹn, đẹp mắt, gọn gàng. Đi vào trong bếp mà mình thấy cái thùng rác mà nó đầy nhóc như vậy mà cũng cứ nhét vô là mình cứ đi cột thôi. Đôi khi Pháp Hòa cột hoài chứ gì, nhưng mà rồi Pháp Hòa đi thỉnh thoảng đi ra đi vào và để yên đó coi chừng nào sẽ có một người thấy được cái thùng rác đó. Nói đây không phải là Pháp Hòa nói Phật tử, mà để các vị chúng ở trong chùa. Ở cái chùa là cái nhà của mình. Thật ra chùa là của bá tánh, mình chỉ là người ở đây, mà ở đây là phải có bổn phận và trách nhiệm lo cho ở đây. Chứ chùa này không phải của riêng ai, không phải của thầy trụ trì, thầy trụ trì không phải, không có của ai, chùa là của bá tánh. Còn quý thầy là gì? Quý thầy, quý cô là người sống ở đây và duy trì bà, mà lo lắng cho cái ngôi già lam này. Vì còn đủ duyên, một ngày nào hết duyên đi nhẹ nhàng, có gì trở ngại hết. Rồi vị nào mà có duyên thì về đây lo, và mình có duyên chỗ nào khác mình ở chỗ khác, và ở chỗ khác đó cũng như chỗ của mình, lo lắng đầy đủ như vậy mà hết duyên cũng cứ đi. Vì sao? Vì là tu sĩ là bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi chan rải khắp nơi nơi, cho nên không có gì vướng bận hết. Quý vị coi phim Tàu, quý vị thường hay nói người tu là tứ đại giai không. Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng mình còn ở đây thì mình vẫn phải lo lắng, sắp xếp, lo lắng. Vì đây là cái chỗ mình ở, mình phải lo. Đó là cái chuyện thứ nhất. Mà muốn cái người mà sống được như vậy, có cái tháo vát, có cái nhanh nhẹn, có cái hòa nhập được như vậy đó, thì cái người đó đi tới đâu cũng được người ta thương, người ta mến, mà khỏi có ai mắng vốn, mắng lời gì hết trơn. Rất là dễ sống. Ngay bản thân mình cũng an lạc nữa. Rồi người khác sống gần mình, người ta cũng an lạc nữa. Cái thứ hai là gì? Đầy đủ sự phòng hộ. Phòng hộ là như thế nào? Nghĩa là những tài sản đã do tháo vát siêng năng mà thu hoạch được, do mồ hôi đổ ra, đúng pháp kiếm được, phải khéo giữ gìn phòng hộ để khỏi bị vua mang đi, bị trộm cướp mang đi, bị lửa đốt, bị nước trôi, bị con hư hỏng phá tan. Đây là lời dạy rất thiết thực. Không? Cái đây là quý vị biết không? Trong sách chữ Nho gọi là của thiệt năm nhà ta chẳng có đó. Thân về bốn đại rốt lại không. Của thiệt năm nhà là sao? Tức là mình sống trong đời là mình phải tháo vát, mình phải siêng năng để mình mới có được tài sản. Nhưng mà mình phải làm gì? Phải phòng hộ tài sản để mà sống. Còn không á thì mình sẽ bị năm cái thứ này nó mang đi đây. Một là bị vua. Thí dụ như mình là ngày xưa thì bị tịch thu ha. Còn bây giờ á, nếu mà mình á, cái tài sản của mình mà bất hợp pháp, cũng tháo vát vậy, cũng tính toán vậy, nhưng mà không có chân chính. Cho nên rồi mình cũng đi tìm ra bằng cái không chân chính, rồi một ngày nào đó làm sao bị phát hiện là mình phạm pháp, thí dụ vậy, thì bị bắt, rồi thì bị tịch thu hết, thì bị vua, bị nhà nước tịch thu, bị chính quyền tịch thu. Rồi không có phòng hộ á, thì sao? Bị trộm cướp. Mà không có trộm cướp á, thì bị lửa đốt, bị nước trôi, hay là bị con phá sản. Thành thử ra trong đời của mình, nếu mình mà không có cái sự phòng hộ thì mình sẽ bị một trong năm cái này nó làm tiêu hao cái sự nghiệp của mình. Cho nên vì hàng tại gia không như xuất gia, khất thực để sống mà còn phải có bổn phận đối với cha mẹ, vợ con, quyến thuộc, cho nên cần phải có một nghề nghiệp chánh đáng để làm ra của cải. Muốn thế cần phải siêng năng tinh xảo trong công việc nghề nghiệp của mình. Nếu không siêng năng tháo vát thì bị lôi cuốn vào những việc bất chính để kiếm tiền. Một khi mạng sống không chính đáng như vậy, của cải làm được do nghề nghiệp bất lương sẽ bị vua chúa tịch thâu, vân vân. Đó, cho nên đó là một cái lời dạy rất thiết thực. Tất cả những cái gì mình có ngày hôm nay đó cũng phải đổ mồ hôi nước mắt lắm. Thí dụ như khoảng chừng năm 1900 sau năm 75, rồi khoảng năm 79-80 dài cho đến năm 90 thì đời sống của mình ở đây còn chật vật lắm. Ai cũng còn rất là khó khăn. Ngày nay thì mình đỡ nhiều rồi. Phần lớn thì ai cũng đủ khả năng mua được một cái nhà. Hay là con cái bây giờ lớn rồi, đi làm rồi, thì cũng phụ hộ được với mình trong công việc. Thì Pháp Hòa gặp rất nhiều gia đình mà khi qua đây con còn nhỏ, cha mẹ phải làm tới 2-3 job để mà nuôi con ăn học. Và ngày hôm nay các vị đó, một là chỉ đi làm một job để mà có chút ít chi xài, cúng dường, bố thí, hay là gửi về Việt Nam. Chứ phần lớn thì các con nó cũng giúp. Hay là bây giờ được ăn tiền già rồi, vân vân. Thành thử ra ai cũng phải trải qua một thời gian làm sao phải tháo vát, phải phòng hộ để giữ gìn. Nếu mà mình không có ngày xưa, mình không có thực hiện cái điều phòng hộ này á, làm nhiều xài hết nhiều á, thì ngày nay mình có được an lạc như bây giờ không? Làm sao được? Ta mất hết rồi. Đó, nhưng mà ai mà vô phước á thì làm bao nhiêu thì con cái phá sản hết. À, hay là bị một lần ăn trộm ăn cướp thì mất hết. Cho nên cái đó cũng là do cái mình thiếu cái phước. Đó là cái sự phòng hộ mà Phật dạy. Rồi đến cái làm bạn với thiện. Nghĩa là tại nơi mình sống có những người gia chủ hay con trai gia chủ có giới đức đầy đủ lòng tin, bố thí, trí tuệ, thì nên làm quen nói chuyện, thảo luận với họ. Từ những người đầy đủ lòng tin, hãy học tập lòng tin. Từ những người đầy đủ giới đức, học tập giới đức. Từ những người đầy đủ bố thí, học tập bố thí. Từ những người đầy đủ trí tuệ, học tập trí tuệ. Đây là làm bạn với thiện. Quý vị thấy hai cái lời dạy trước, tức là phòng hộ và tháo vát, là đời sống vật chất. Nhưng mà bây giờ á, thì Phật dạy đời sống tâm linh này. Mình có vật chất rồi chưa đủ. Nếu như trường hợp mình có vật chất mà mình không biết làm bạn với cái người thiện á, mà mình làm bạn với những cái người xấu. Và quý vị nên nhớ cái chữ xấu ác ở trong cái danh từ mà chúng ta thường dùng trong cái đời, trong ngôn ngữ con người. Cái chữ ác nó không có nghĩa là cầm dao giết người, nó không hẳn là cái nghĩa như vậy. Chữ xấu ác ở đây có nghĩa là tổn giảm. Còn chữ thiện là tăng ích. Tổn giảm là sao? Thí dụ như làm nhiều vô sòng bài hết, tổn giảm đó. Tổn cái gì đây? Tổn sức khỏe, giảm sức khỏe. Tổn cái gì nữa? Tổn giảm cái hạnh phúc gia đình, tổn giảm tiền bạc, tổn giảm đủ thứ. Cho nên cái chữ xấu, chữ ác không hẳn là phải giết người. Mà chữ xấu, chữ ác ở đây là khi mình làm cái gì mà không có suy nghĩ chân chính, mà có hại cho người, có lợi cho mình thì có đó xấu rồi, có đó tổn giảm rồi. Nhưng mà đôi khi hại mình mà hại người cũng gọi là xấu. Cho nên á, cái đầu tiên là tháo vát phòng hộ thì Phật dạy cho đời sống vật chất. Nhưng mà về cái làm bạn với thiện là Phật dạy cho tâm linh. Bởi vì nếu có vật chất mà không biết gần gũi những người lành, người tốt, thì có ngày tài sản cũng mất hết, tiêu hết. Ở đây thiếu gì? Trong đời sống xã hội mình thiếu gì? Làm ra của thì nhiều lắm, nhưng mà chỉ cần chơi với một hai người bạn mà có cái tánh mà cờ bạc thôi, thì từ từ tài sản mình cũng tiêu hết. Thế là mình không có chơi với ai hết, tự mình nè. Mình đi vô casino, mình làm bạn với nó, mình làm thiện, mình thân với nó, thì rồi cũng tiêu thôi, thiếu gì? Quý vị biết không, nếu như mình không có cái ngôn ngữ, cái hành động, cái ý nghĩ phù hợp với đạo lý để trở nên một nhân cách cao thượng, mình cứ gần những cái bạn xấu thì thế nào cũng tập những cái cánh xấu, phải không? Ác tập ác giả, gần cái người xấu là thế nào nó cũng huân tập cái xấu à. Ác tập ác giả là vậy đó. Rồi quý vị biết, có một hôm nọ Đức Phật đi với đệ tử của Ngài là Ngài Nan Đà, đi tới cái chợ bán cá. Đức Phật bên đây: Nan Đà, thầy đi vô trong cái chỗ bán cá đó, cái chiếc chiếu mà người ta trải ra, người ta đổ cá lên đó, thì lấy cái tay thầy rờ chiếc chiếu đi, thầy đụng vô chiếc chiếu một chút rồi thầy ra đây. Thì Ngài Nan Đà cũng làm theo, đi vô chợ cá, thấy chiếc chiếu người ta trải đổ cá ra, ta bán vậy. Cái Ngài Nan Đà lại vịnh cái chiếc chiếu rồi đi ra. Cái Phật hỏi: giờ thầy à, Nan Đà ngửi cái tay đi, ngửi hỏi có mùi gì không? Nói: dạ mùi tanh quá. Đức Phật nói: cũng vậy đó, cái người mà sống gần và sinh hoạt gần cái người xấu, cái người mà không có thiện đó, thì rồi lâu ngày, không lâu đâu, thời gian ngắn thôi, là thế nào rồi cái tánh xấu nó cũng giống nhau. Giống như là thầy rờ vào cái chiếc chiếu bán cá vậy. Thầy chưa rờ vào cá nha, rờ cái chiếc chiếu bán cá thôi là cũng nghe mùi rồi. Rồi đi tới chỗ khác, tới cái chỗ bán hương, bán hoa. Đức Phật cũng nói: thầy Nan Đà, thầy đi vô, thầy dùng cái tay khác, thầy lấy cái tay đó, thầy cầm một cái bó hoa khô mà có tẩm dầu thơm, thầy bỏ vô trong cái tay thầy, rồi thầy nhả ra, rồi ra thầy ngửi cho tôi coi. Thì Ngài Nan Đà cũng ra ngửi, nói: dạ bạch Thế Tôn, thoang thoảng mùi thơm. Đó cũng vậy, mình gần cái người thiện, người tốt, người lành thì trước sau gì, ít nhiều gì cũng tốt, cũng lành.